thú vị. Còn ở đầu thì nó có hai vế, tức là cái vế nói nhiều, vế thứ hai là lắng nghe ít. Tất cả những người làm nghề nhà giáo, bao gồm giới tu sĩ và các giảng viên, không nói nhiều là một chứng bệnh. Như lần trước tôi đã nói đó, cái khái niệm 84.000 pháp uẩn Dhamma Skanda đó, là cho thấy là Đức Phật ít nhất một ngày là nói 5 bài kinh. Như vậy Đức Phật là người nói nhiều. Rồi nói nhiều đây là nói lệ lạc mà, không nói đó là bỏng sẻn chi thức, nó là nguy hiểm. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát biểu. Và ngài đúc kết lại đó, chỉ có 2 tình huống buộc phải nói thôi, không nói là không được. Thứ nhất, nội dung nói là có chân lý. Chân lý đó được mọi người lắng nghe, lắng nghe mà làm theo thì có được lệ lạc lớn. Thì cái tình huống này chúng ta thấy là nó có 3 cái nội hàm tích cực. Không nói trở thành là bỏng sẻn tri thức. Thì lúc đó đó, nói nhiều, nói ít hay nói vừa tùy theo cái mức độ tiếp thu của người nghe. Tình huống 2, nội dung là có chân lý, nói ra đó thì người nghe được lệ lạc, nhưng mà người nghe này không muốn nghe. Đức Phật khuyên không nói là có lỗi. Không nói làm sao ta biết ta trật để ta sửa, không nói làm sao ta biết ta đúng để tiếp tục làm. Thì đó là 2 tình huống mà dựa vào nội dung 3 vế vừa nêu đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải nói. Lúc đó nói nhiều hay nói ít nó không quan trọng nữa, mà là nói có hiệu quả. Những người đang bị căng thần kinh, mệt mỏi, cao có, quạo quọ, trầm cảm, bế tắc, tuyệt vọng, nói nhiều là không có tác dụng. Nhất là những người bị tâm thần quan tưởng, mà nói nhiều chừng nào thì họ căm thù mình chừng đó. Cho nên đó, bản chất của nói nhiều hay nói ít không quan trọng, mà là nói cái gì, nói như thế nào, nói với ai và nói ở đâu. Chúng ta nên nhớ cái nội dung của lời nói nó phải gắn kết với những thứ này. Lắng nghe ít ít là thói quen tiêu cực, càng phải vượt qua. Lắng nghe ít ít trước cái vấn đề thái độ là gì? Mình không chấp nhận nội dung mới, nội dung có giá trị, bao gồm những lời góp ý chân thành, những lời sắp tắn, những lời khuyên nhủ, những lời chia sẻ, mà việc làm theo nó đó sẽ làm cho chúng ta trở thành là người cao quý và tốt đẹp hơn. Mặc dầu không nên tin vào các loại bói toán, nhưng mà về nhân tướng bằng tay đó, thì người nào có đường chí đạo mà thẳng môn, từ ngón út qua đến cái phía dưới ngón trỏ đó, thì người đó sẽ có 2 khuynh hướng. Nếu cái gì là đúng thì người đó là lập trường, không bao giờ bỏ cuộc nửa chừng. Nếu chủ trương đó là sai, người đó được xem là cực kỳ bảo thủ. Nói một cách khác, ở phương diện tiêu cực đó, là ương ngạnh cứng đầu. Nhưng mà cái đặc điểm chung của đường chỉ tay này ở 2 loại đối tượng này là gì? Họ không biết đó là định hót. A Vua, A Tòng, họ làm việc theo cái lý trí của họ, còn lý trí của họ đúng hay sai đó là chuyện khác. Thì những người như thế đó về bản chất là rất ít lắng nghe, muốn người khác lắng nghe mình, chứ còn mình không nghe người khác. Thì cái ít lắng nghe đó là một cái trở ngại đó. Thì mình thấy được như thế thì cách vượt qua cái trở ngại ít lắng nghe mà nói nhiều á, thì trước nhất là chúng ta học theo Hòa Thượng Thiện Hoa. Và thường có một bài thơ đó: người khôn nói ít nghe nhiều. Mấy câu sau tôi quên mất tiêu rồi. Và bốn cái chữ của cái câu đầu này cho ta thấy hay: nói ít nghe nhiều. Nói ít để tránh và hạn chế tối đa những cái lỗi mà do cái sự hiểu biết của mình nó chưa được trọn vẹn hệ thống. Nghe nhiều là chúng ta học được những cái hay, nhưng mà phải nghe đúng người, chứ mà nghe những người thị phi rồi rước cái sọt rất phiền não về trong tâm của mình là mệt luôn. Cho nên nói ít để chúng ta lắng nghe. Đó là mình đưa ra cái quan điểm tương phản từ một vị cao tăng để chúng ta làm một bài học phấn đấu vươn lên. Điều hai, nói nhiều đó là một phiền não của miệng. Nếu nội dung nói đó nó không thuộc về Phật pháp, nó thuộc về tạp sự hay là thế sự, thì chúng ta cần phải là nhớ cái câu nói năng như chánh pháp, im lặng trong thiền định, hay là im lặng như bậc thánh. Nói năng đúng chánh pháp là nói đúng những gì Phật đã dạy, còn những gì Phật không dạy thì chúng ta không nói. Phật đã dạy trong cái điều đạo đức thứ tư của đại gia là gì? Nói có sự thật, nói mang tính hòa hợp, nói một cách có lịch sự, và nói có giá trị và lợi ích thôi. Đó là bốn nội hàm chúng ta cần nhớ để phát ngôn. Và đi theo cái tâm chỉ này đó thì người tu học Phật sẽ nói rất ít, nhưng mà nói cái gì là chắc cú và có giá trị cái đó. Còn mình nói mà ta không lắng nghe, nó không có nội dung gì hết thì nói chi cho nó mệt. Chúng ta có thể tham khảo cái nhận xét sau đây: đa thị hư thần, đa ngôn hư khí, đó, đa dâm hư thận, hay là hư tinh. Đó là chủ trương của Trung Quốc mà tinh khí và thần. Muốn thần kinh khỏe thì đừng có xem tivi, internet, game điện tử hay là các phương tiện tương đương quá 3 tiếng đồng hồ một ngày. Người nào mà xem nhiều đó thì dễ bị hoang tưởng, dễ bị béo phì và dễ những cái chứng bệnh tim mạch. Cho nên chúng ta xem ít đó, mà đọc nhiều để tư duy. Còn mình xem là radio, xin lỗi, xem là tivi đó, internet đó, sau thời gian chúng ta trở thành cái máy, cho mình suy nghĩ theo cái dẫn dắt của những cái chương trình hay, mình không có suy nghĩ riêng của mình, nó thiếu tính sáng tạo liền. Còn nói nhiều á thì hư khí. Và hôm nay tôi phải nói thường xuyên, cho nên cái tắt tiếng này là gần 2 tháng mà không hết. Chừng nào ngưng nói thì nó mới hết được. Nhưng mà cái công việc nó buộc mình phải tiếp tục rồi. Nói nhiều là nó tổn hao khí. Mà tổn hao khí đó, thì nó ảnh hưởng đến phổi. Ảnh hưởng phổi đó, thì nó làm cho là cái dương tính ở trong cơ thể của mình nó bị tụt giảm xuống, làm cho ta dễ bệnh. Rồi đa dâm, tức là quan hệ gọi là tình yêu và tính dục đối với người tại gia mà quá mức á, thì nó dẫn đến là hư thận, đó là chết yểu. Vì thận đó là cái cột sống của sự sống cơ thể. Cho nên đó là chúng ta tập làm sao là đừng có đa ngôn, và cần phải tránh cái vọng ngôn hay là những cái lời nói mang tính thị phi, thì nó là mang phiền não đến cho mình nhiều lắm. Cho nên mình phải tập. Điều ba, mỗi khi cái miệng nói nó giống như cái máy bắt đầu là nó mở như thế này, mở qua khép lại, mở ra khép lại, bắt đầu đang kích hoạt ở trong não của chúng ta, thì lúc đó đó hãy tập thói quen thay thế, lấy một quyển sách, quyển kinh gì đó hay ra mình đọc lên thành tiếng, và lúc đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự động mình không nói người khác được, muốn nói cũng không nói được. Đây là một thay thế tích cực. Bổn sư của tôi tại chùa Giác Ngộ đó, hồi lúc lên 6 tuổi là bị cái chứng ngọng nghịu. Các bạn đồng tu thường biếm nhẽ rằng là ông Từ này đó lớn lên là sẽ không làm được cái gì hết á. Hòa thượng của tôi thì may mắn là tin vào Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi ngày đó là niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thường xuyên, cho nên là không giao tiếp với bạn bè luôn. Thì giao tiếp thứ nhất là nó khơi dậy cái mặc cảm, bị người ta là phê phán mà, hoặc người ta chọc tức, chọc bằng cách người ta nói là ngọng nó nghịu để cho mình khó chịu. Và nhờ cái tập luyện như thế, sau thời gian đó hòa thượng tôi nói được chuyện và thuyết pháp được, từ một người ngọng nghịu chưa từng thấy mà thuyết pháp được, giảng kinh được, và chuyên giảng về luật cho trường sơ đẳng Phật học, lúc đó đặt ở tại chùa Giác Ngộ với cái tên gọi là Phật Học Viện Thiện Hòa, lấy tên của vị cao tăng. Như vậy thì cái sự thay thế đó, nó làm cho cái thói quen nói những điều không nên nói nó nhiều, và dẫn đến tình trạng thiếu lắng nghe đó, nó sẽ làm cho chúng ta nói cho chính mình nghe. Làng Ma ngày nay thì vẫn còn giữ cái phương pháp là nghe kinh như là thầy Đức Phật. Thì thầy Đức Phật á, một cái người có bộ nhớ giỏi như A Nan sẽ trùng tuyên về kinh, Ubali đó là trùng tuyên về luật. Và làm mai đó thì mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối đó, cái thời kinh đó là tất cả không có cùng đọc, chỉ có một người có giọng đọc hay nhất thôi, và đọc có cái diễn xuất làm thế nào đó để nó đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Giọng đọc đó ở mức độ vừa phải đủ nghe thôi, để người ta muốn phải tập trung. Và thiền sư Nhất Hạnh đó là có cái kỹ thuật tâm lý này rất là hay. Mặc dù ngài có thể nói lớn được nhưng mà ngài không nói lớn. Miro có thể tăng âm ly được nhưng mà ngài vẫn giữ ở cái cường độ âm thanh bình thường thôi. Thì lúc đó ngài nói kêu là gì? Hãy lắng tâm mà nghe. Và khi lắng tâm nghe, người ta nghe cái gì đó nhớ dai và nhớ lâu đó. Đó là cái kỹ thuật tâm lý thôi. Điều đó thay thế bằng việc đọc một bài kinh, niệm một danh hiệu Phật, thì lúc đó chúng ta sẽ không có cơ hội cùng thời điểm đó để nói những điều không đáng nói cho những người không muốn nghe chúng ta, vì nội dung đó không có giá trị. Vì tập bằng cách này đó thì chúng ta sẽ bắt đầu cân bằng lại, khi mà nói ít thì chúng ta sẽ nghe nhiều. Tai, mũi, họng nó liên hệ với nhau. Thì cái cấu trúc thần kinh đó, người nào nói nhiều thì nghe ít, người nào nghe nhiều thì nói ít, nó hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên chúng ta phải tập thành một thói quen, và dần dà thói quen đó sẽ được khắc phục và vượt qua. Trong Sutta Pitaka đó có hai bài kinh về nội dung này. Bài thứ nhất đó là mang cùng tên Metta Sutta, kinh đó là từ tâm. Rồi một bài khác á, thì dù là khác tên nhưng mà triển khai rộng về cái nghệ thuật rải tâm từ. Thì hai bài kinh này nó dạy chúng ta cái kỹ năng như sau: mỗi buổi tối khi mọi Phật sự và thế sự phận sự đã kết thúc, lên trên chiếc giường ngủ, người ngủ chỉ nhớ có ba nội dung thôi. Thứ nhất là giữ cơ thể mình trong trạng thái thoải mái. Thứ hai là điều hòa hơi thở ra và vào thật sâu, nhẹ nhàng và thư thái. Thứ ba đó là quán bằng tâm cái nguồn năng lượng từ bi đang tỏ ra từ cơ thể chúng ta, và lấy điểm xuất phát đó là từ trái tim và từ cái khối óc của mình, nó đang tỏ chiếu ra giống như vườn thái dương đang bắn hào quang, đang chiếu soi xuống các cái vùng ở trong hệ mặt trời của nó, để tiếp nhận và làm tốt cái việc được tốt từ cái nguồn ánh sáng. Thì cái năng lượng từ bi đó nó đang được tỏ ra, nó chiếu, đang phóng hào quang, đang phóng hào quang. Thì cái chữ hào quang á có nghĩa đây là ánh sáng. Nó theo cái thuật ngữ hiện đại đó, đó là trường sinh học. Mỗi một cái vật thể, dù lớn hay nhỏ, tỏ ra xung quanh chúng một cái trường sinh học, mà khi chúng ta tiếp xúc vào đó sẽ dẫn đến hai cái loại phản ứng: hoặc là có thiện cảm, hoặc là không ưa. Có thiện cảm thì dẫn đến làm quen, làm bạn, hay là làm thân, hay là bền vững với nhau, hay là một thời gian nhất định. Còn không ưa đó thì dẫn đến tính cách và thái độ loại trừ. Thì đó là cái thói quen phàm của con người chúng ta. Bây giờ mình khi mình tập rải tâm từ đó, thì lúc đó đó Đức Phật dạy đó, mình thấy một cái trình tự. Trước nhất là liên tưởng đến người có công nhất trong việc là tạo sự sống cho chúng ta, tức là cha mẹ ông bà. Kế đến là những người có công mang cho chúng ta những niềm hạnh phúc bằng cách giúp đỡ hoặc là giáo dục. Chúng ta nghĩ đến ơn đức đó, chúng ta liên tưởng là cái năng lượng từ bi mình đang lan tỏa phủ trùm đến họ. Thứ ba đó là chúng ta là liên tưởng đến những người thân quý thống. Thứ tư đó là những bạn bè. Thứ năm đó là làng xóm. Thứ sáu là người dân. Thứ bảy là kẻ thù, những người hiềm khích. Chứ là mình đi theo một chiều hướng từ dễ đến khó, từ người có công nhất cho đến cái người có kẻ thù với mình, để chúng ta tạo ra một cái tiến triển tăng dần điều dễ dàng tiếp nhận hơn. Rồi sau đó Đức Phật giải tiếp, chúng ta cũng liên tưởng là luồng hào quang, tức là trường sinh học từ bi của chúng ta đang tỏ ra đối với các loài động vật, từ côn trùng, bò sát, loài thủy tộc, loài có cánh, loài bốn chân, loài hai chân đứng, hai chân chạm mặt đất, tức là loài khỉ vượn. Sau đó chúng ta liên tưởng cái trường sinh học từ bi đó lan tỏa phổ cập hữu trùng các loài thực vật, để nuôi lớn cái tâm bảo vệ môi trường và ứng phó với sự biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Đó là cái nội dung của bài kinh từ bi được Đức Phật nói trong Sutta Pitaka, mà những người tu theo Phật giáo Nam truyền á, người ta thực tập mỗi đêm để tạo ra cái trường sinh học từ bi ở bản thân mình rất là tự nhiên. Cho nên đó, ai có những cái thân thể và gương mặt ngầu và hình sự đó, giữ dần đó, cứ tập cái thiền từ bi này mỗi ngày đi, thì tự động đó, cái nét giữ đó nó hết rồi. Và cái nét đó là hồn nhiên, từ bi, vui tươi, thoải mái, nó sẽ tỏ ra. Nó làm cho chúng ta giao tiếp với quần chúng đó, quần chúng sẽ có thiện cảm với mình, tập thành thói quen, rồi từ từ chúng ta sẽ đạt được. Thì chúng ta nhớ cái câu chuyện Đức Phật độ con voi sai, thì có hai cái giả thuyết về cái câu chuyện này. Một giả thuyết của một nhân vật nổi tiếng mà tôi tạm nhớ tên cho rằng đó, Đức Phật đã dùng một cái mẹo Phật 6 năm ở rừng tu khổ hạnh đó, Đức Phật đã nghe tiếng rống con sư tử nhiều lần. Đức Phật quan sát về các chủng loại động vật khác nhau, và sư tử mới thật sự là chúa săn lâm chứ không phải là voi, mà những con voi có thể lớn gấp 6 lần cho đến 10 lần so với con sư tử. Cho nên khi con voi sai của vua A Xà Thế phối hợp với Đề Bà Đạt La đó để hại Đức Phật, thì Đức Phật đó đã đóng vai là cái con sư tử bằng cách là rống cái tiếng rống của con sư tử, vì ngài đã học ở trong rừng. Vì con voi sai cho nên nó đâu có thấy được đây là con người khác với con sư tử đâu. Con sư tử cũng là người, và con người Đức Phật cũng là con sư tử. Cho nên con sư tử đã quỳ mọp xuống trước Đức Phật với một sự sợ hãi run cầm cập, như nó đã từng bị các con sư tử thị uy. Lý giải này đó thì có logic về phương diện là vật lý học và trường sinh học, nhưng mà nó không hay, nó không nói về cái lòng từ bi nữa, chỉ là cái mẹo. Và mẹo đó chỉ áp dụng khi con voi sai thôi, còn đối với con voi không sai thì nó đâu có nghe theo. Con voi đó sai ít hay sai nhiều thì chúng ta không biết, mà nào giờ cũng chưa từng nói nghe thấy chỗ nào người ta cho con voi uống rượu đâu. Con voi đó thì nó sử dụng ma túy để nó trở thành là một cái nhân vật siết mua vui cho con người thì có, còn nó còn voi mà uống rượu như con người thì cũng chưa thấy. Nếu có thì cũng không phải là bình thường lắm. Giả thuyết thứ hai mà tôi đặt ra đó là Đức Phật đã vận dụng trường sinh học tâm linh mà ngài đã dạy cho các đệ tử của ngài, và chính bản thân ngài cũng thực tập mỗi ngày, mặc dù ngài đã trở thành là bậc đó là tuệ giác viên mãn, lòng từ viên mãn rồi, nhưng mà phải tiếp tục thực tập đó. Thì cái trường sinh học từ bi đó nó tỏ ra phủ trùm, đang khi cái cơn giận dữ muốn sát hại của con voi nhỏ hơn cái trường sinh học từ bi này. Mà trong cái quy trình nhân quả đó, cái gì lớn cái đó phủ trùm, cái gì nhỏ cái đó bị loại trừ và trở thành là dây rô, cái còn lại là kết quả. Tương tác từ bi tỏ ra từ thân của Đức Phật qua trường sinh học với cái con voi dữ đã làm cho con voi dữ trở thành đệ tử thú đầu tiên của Đức Phật. Và bên cạnh đó thì các thầy các sư cô nên giúp cho các Phật tử học thêm cái kỹ năng quán tưởng. Trước khi nói về cái kỹ năng quán tưởng này đó, tôi xin đưa một cái ví dụ về cái cách học võ thuật của Thiếu Lâm. Mỗi ngày đó thì các võ sĩ Thiếu Lâm nó vẫn phải đứng trung bình thắng, díu hồn môn lên để tạo khí công tự nhiên, đấm ra một đấm như thế này, Thì nếu mà họ đo bằng cái máy, nó ví dụ như là 20 newton, thì họ được dạy quán tưởng rằng đó, cái cú đấm 20 tên đó là 25. Sau một tuần lễ đó thì họ quán tưởng là 50 newton, sau đó nâng lên đó là 500 newton, sau đó là 5000 newton, 5000 newton. Và bằng cách này đó, một số người thành công đấm một cái đấm cái là tường vách là ngã xuống. Nhưng không phải người nào cũng đạt được nha. Nó có những cái năng lực đó là siêu nhiên, tức là năng lực siêu giác quan tồn tại trong một thiểu số người. Cứ 1000 người thì thỉnh thoảng nó có 1-2 người có được cái đó. Giống như dương hóa đó, mới bắt đầu học nhíp dương chỉ như thế này nè, anh chọt hoài mà chẳng ra cái gì hết á. Tại vì ta đánh tơi bời qua lá, mà khi anh ta mà không dụng ý tới đó thì anh chọt một cái đó là những người mà đối diện anh là dâng qua mấy chục mét. Đó là nhờ cái quán tưởng đó. Quán tưởng thì cũng tương tự, khi chúng ta thực tập thiền từ bi, chúng ta quán tưởng nó như là một cái bệ phóng của quả tiễn đi, nó mạnh hơn, là cái ánh sáng nó đi tốc độ rất là nhanh cho mình không hình dung được. Mình chỉ hiểu được bằng suy luận đó, hình dung đó, bằng mắt khó thấy. Bây giờ mình cứ xem nó là bệ phóng của phi thiền, hoặc là của là đạn đạo hạt nhân với cái tầm xa là 3000 cây số, bắn nó một cái là nó nhanh liền cái lập tức. Thì lúc đó chúng ta liên tưởng là gì? Là phá một tù dây xiềng xích đó, của nỗi khổ niềm đau quan trái hận thù giữa ta với người khác là bị chặt đứt đi, cửa ngục là mở tung ra. Và lúc đó chúng ta liên tưởng cái người mà bị quan trái với mình đó là cái bức tường đó được kết thúc. Thì ít nhất là về phía thân mình đó, chúng ta không còn quan trái gì đoàn kết với họ nữa. Còn vấn đề còn lại ở họ, họ có tháo mở được không là chuyện của họ thôi. Họ được thì quá tốt, không được thì cũng chẳng mất mát gì mình. Thế nhất thì chúng ta phải nỗ lực để mà kết thúc nó. Thì cái phương pháp này đó, nó giúp cho chúng ta là đạt được cái lòng từ bi ở mức độ lớn nhất có thể. Ngoài ra thì chúng ta có thể thực tập từ bi bằng cầu nguyện. Ví dụ như ở các chùa Bắc Tông đó, thì có cái tượng hộ pháp, hoặc là quý vị đứng trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc là đứng trước tượng Phật Di Lặc, hoặc là đứng trước Phật Thích Ca, hay là trước tượng hộ pháp, thì mình cứ tụng niệm rồi mình cầu nguyện là mọi quan trái của con với người khác đó sớm được kết thúc. Chúng ta mới liên tưởng là một cái tòa nhà 110 lầu của Hoa Kỳ đó bắt đầu nó sụp xuống, thì cái quan trái đó như tòa nhà lớn đó nó sụp xuống trong vòng có mấy giây thôi. Cái liên tưởng như thế và cầu nguyện như thế thì dần dần rồi đó tâm chúng ta được hóa giải. Thì khi mà chúng ta gặp lại người đó, giao tiếp chung người đó đó, thì bình thường đó là mình nói nhiều nghe ít, mình nói là nói những cái lời mà nói khó nghe với một cái tốc độ volume lớn nhất có thể, nói để đưa dặn, để đã dặn, để khỏi tức à. Thì bây giờ chúng ta không nói như thế nữa mà nói những lời dễ nghe. Và muốn như vậy thì chúng ta phải tập hàng ngày đó, là phải gì, nói về nhau thì rõ lại là nói với nhau. Cái giới từ về với vế nó khác nhau, từ ngữ nghĩa dữ lắm, nó tạo ra hai cái bối cảnh xã hội giao tiếp. Nói về nhau á là chúng ta đang nói một người hay một tập thể vắng mặt, thì lúc đó, đó cái cơn giận tức của mình nó làm cho mình đổ dồn vô hết với một cái cảm xúc rất là lớn, chúng ta không còn giữ ý giữ tứ gì nữa hết á, nói cho đỡ tức thôi. Rồi sau đó mình ăn hận. Nhưng mà cái đổ vỡ trong cái tình thân á là lúc mà chỉ về lại vài lời nói thôi, mà xây dựng lại phải mất đến vài năm, và đó lúc không xây dựng lại được nếu cái người đó là người cố chấp. Còn nói với nhau đó là chúng ta nói trực diện, nói thẳng mặt, mà nói với nhau thì chúng ta nói lịch sự hơn, vì người đó đang có mặt mà nói lớn hết đánh làm sao, ta phải ráng nói nó nhẹ nhẹ. Hồi tuần đầu tiên đó, Hòa Thượng Thích Giác Toàn có nói cái ý mà tôi thấy rất là hay. Cái người nào mà là nữ mà chửi mình đó không, cái mình quá tưởng thì là chị đó trước là má của mình, thế mình hết giận. Còn cái ông nào mà dữ dằn quá, nó là trước đó nó là ông đó, anh đó là bố của tôi, mà bố mình chửi mình đâu dám giận đâu, ngoài trừ những đứa con bất hiếu đó. Đó là những cái cách đó, là chúng ta sẽ tập làm sao nghe phiền não mà nó không rót vào trong lỗ tai mình được. Nó nghe tay trước rồi nó qua tay sau, nghe tay trái rồi nó thoát ra khỏi tay phải. Bằng cách này đó chúng ta mới dễ dàng vượt qua được các thị phi. Mà người nào mà không bị chi phối bởi thị phi mới làm Phật sự thành công được. Chưa chắc là khi mình làm việc tốt người ta khen mình đâu, chưa chắc mình có cái tâm vĩ đại hay là cái nguyện lực hùng hay là hành động lớn mà ta khen mình đâu. Để bằng cách đó đó, các lời thị phi đó nó không bao giờ làm cho mình đó là thối chí nản lòng và bỏ cuộc nữa chừng. Thì tất cả cái này đó nó được hỗ trợ bởi cái kinh nghiệm và sự thực tập tâm từ bi thôi. Cho nên là mong các thầy các sư cô theo chùa phái Đại Thừa nên á dành thời gian đọc những bản kinh nguyên thủy, rồi chúng ta sẽ thấy một điều rất rõ: không có triết lý cao siêu nào trong kinh điển Đại Thừa mà không chứa đựng ở trong Nikaya Pali và A Hàm tương đương. Rồi chúng ta sẽ phát hiện thêm một cái nhận thức khác nữa: cái gọi là kinh điển Pali là tiểu thừa là một nhận thức vô cùng sai lầm, mà cái dòng sọ đó là phát xuất từ Trung Quốc. Mặc dù cái kinh Pháp Hoa là nó xuất phát tại Ấn Độ, cái đây điểm mâu thuẫn giữa nguyên thủy và đại thừa nó lên cao nhất, nhưng mà Phật giáo ở tại Ấn Độ nó suy vong vào thế kỷ thứ 11 rồi, thì sau này truyền bắt đầu tiếp này chỉ còn Trung Quốc thôi. Và tăng ni chúng ta là từ các trường phái Bắc Tông khác với nguyên thủy, mà nghe các bậc thầy mình đi trước mà nhờ sọ như thế rồi đó, vì tôn kính bậc thầy đó chúng ta lại tiếp tục trở thành bản sao thôi. Cứ như thế đó, chúng ta tạo ra nỗi hàm quan cho vô số các vị thánh A La Hán. Mà về đó, đạo đức thì được trí tuệ, các ngày đó đó thuộc loại là thầy xứng đáng của chúng ta nhiều lần. Cái đó là tội dữ lắm. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng là kinh điển Pali là tiểu thừa. Và tôi may mắn là cũng học chung các bạn đồng học từ những năm 84, thì cũng từng được các bậc thầy của mình nói kinh điển Pali là tiểu thừa. Nhưng mà càng nói thì tôi lại càng đọc những bản kinh này, cho nên tôi không có chấp nhận quan điểm đó. Nhưng mà lúc đó mình không nói được. Bây giờ mình bắt đầu có tuổi rồi, 48 tuổi rồi, mình mạnh dạn mình nói chia sẻ quan điểm hơn. Do đó chúng ta đừng đặt những cái áp đặt là mang tới cái tính chất đó là thần kiến lên trên các cái quan điểm, để chúng ta dễ dàng tiếp thu. Và đây cũng là cái cách là mở tâm từ bi trong quan điểm để dễ dàng tiếp nhận những cái hay, những cái mới. Như vậy thực tập tâm từ bi không chỉ đơn giản là mang lại hòa bình, xóa bỏ hận thù, tháo mở quan trái, kết thúc nợ kết, mà còn là cái cơ hội để làm cho tâm mình nó trở nên rộng mở, thoáng đạt, dễ bao dung, tha thứ, cao thượng, vô ngã, vị tha. Nó tạo thêm nhiều cái tố chất đặc biệt khác. Xin nêu câu hỏi cuối cùng.
Con cũng có một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề đặt tâm từ, mà nó có thực tế phát triển của mình. Thì ở đây là nên là có rất nhiều loại phong trùng, mà gần đây là các bạn cũng tham quan là cái nỗi lo của cả các bệnh viện và bệnh sinh. Thì thay vì mình sử dụng cái loại thuốc này thì nó thì tại sao không nghĩ là mình không sử dụng cái tâm niệm từ bi của mình, của cầu tăng trưởng
tâm từ bi trong bối cảnh đó, là các tăng sinh đang bị kiến ba khoang tấn công. Bởi nội việc chúng ta là sống ở trong cái rừng của những cây tràm và đất phèn chua, với cái khí hậu nóng bức với mùa mưa thế này đó, là cái điều kiện san soi nảy nở của kiến ba khoang rất nhiều. Quý vị hãy nhìn qua bên tay trái của mình đi, bên ni viện đó, đó là những cái tấm lưới mới vừa được làm xong. Và các cái tấm lưới này đó sẽ được lắp đặt trước nhất là ở mặt sau, nơi mà tiếp giáp với cái khu cây có kiến ba khoang. Thì tôi tin rằng đó là việc lắp đặt này đó sẽ giúp cho chúng ta là thoát cái khỏi phiền não do các con kiến ba khoang cắn. Cái ngày mà khánh thành học viện mình đó, ngày 7 và 8 tháng 5 đó, thì có một tăng sinh lẽ ra là lên thực tập trong cái đội thỉnh rước ở tại Việt Nam Quốc tự, nhưng mà kiến mà khoan nó cắn cái nào nó bầm tím cái mặt, tôi thấy lần đầu tiên tôi mất hồn luôn, còn hơn là đánh lộn nữa. Và thầy đó rất là có ý thức, nói rằng là xin nghỉ thì sợ tôi ngộ nhận, tôi nói là mấy ông thầy tôi đánh lộn bầm mặt bầm mắt bầm mài, và thực ra là con kiến nó với cái độc tố nó tỏa ra từ cơ thể gây như thế. Nào giờ tôi cũng chưa biết là kiến mà khoan nữa, mới nghe nó thật lần đầu tiên mới tiếp xúc thôi. Thì vậy là việc mà chúng ta sử dụng các cái phương tiện phòng chống lưới ở các cái cánh cửa đó là cách đó là rất là tốt để chúng ta không phải giết chúng đó. Còn trong trường hợp sau khi lắp kiến ba khoan ở cửa sau mà chúng vẫn vào, thì lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phương án thứ hai, đó là đóng luôn cái cửa lưới ở các cái cửa sổ mặt tiền, thì tốn thêm một khoản tiền nữa. Thì hy vọng là bằng cách đó là chúng ta sẽ khỏi phải lo rồi. Thì tôi cũng may mắn là đi châu Âu 3 lần, Hoa Kỳ 4 lần, Úc 2 lần, Nhật Bản 2 lần, Hàn Quốc 1 lần, Trung Quốc 3 lần và nhiều nước tiên tiến khác. Thì thấy là những cái nhà dân á, khi mà họ làm nhà họ bán cho tư nhân đó, thì cái nhà nào nó cũng có cửa lưới, có cửa lưới hết á. Và có những cái nhà nó có đến 3 lớp cửa, cái cửa bên ngoài hoặc là cửa window euro hay là cửa gỗ, lớp bên trong là cửa kiến, lớp bên trong là cửa lưới. Khi nào đó về mùa đông đó mà cần ánh sáng thì họ mở cái cửa gỗ ra để cái cửa kính, thì ánh sáng nó vẫn vô trong nhà mà nó chống được lạnh, nó không phải tốn nhiều cái nhiệt lượng để sưởi. Còn cái mùa hè đó thì họ mở 2 cái cửa gỗ và cửa kiến ra để cái cửa lưới còn lại, cho nên đó là nhà của họ nó rất là sạch, nó sạch giống như là các khách sạn 3 sao 5 sao vậy. Trong nhà, nhất là nhà vệ sinh đó, của tư nhân ở những nước tiên tiến đó, vào đó chúng ta không thấy nước, nó khô queo à, ta giữ rất là sạch. Và cái đó là nó chống được gián, chống được chuột, chống được côn trùng. Thế còn mình có nước mà vương vãi trên cái sàn của nhà vệ sinh đó là những loại côn trùng này nó phát sinh, và muỗi nó phát sinh từ đó. Muỗi nó có 2 dạng, dạng nó sinh ra từ trứng và dạng hóa xanh. Mà là nước là cái mà môi trường thích hợp để cho muỗi nó phát sinh. Thì giờ chừng vài tuần lễ đó thôi là chúng ta phải đối diện với cái nạn khác đó là muỗi. Hết kiến rồi đó là đến muỗi. Cho nên mình khi có cái lưới rồi đó thì chúng ta khỏi phải dùng những cái phương pháp khác mà bên ngoài người ta thường sử dụng đến, để chúng ta giữ được cái tâm từ bi. Khi mà làm lần đầu tiên này tôi cũng đã có cảnh báo rồi. Thực tế đó, mấy con kiến ba khoan này không phải từ dưới đất nó chui lên, nhà tường không lấy đâu mà chui lên, mà nó bay từ các rừng cây thông qua các cửa sổ dưới sự đó là hỗ trợ của gió, thế thôi. Cho nên là mình đóng lưới rồi thì chúng ta an tâm mà ngủ. Hy vọng là bữa nay đó là những phòng đi nào đó mà được gắn lưới ba khoan, và ngày mai đó các phòng tăng đó thì không còn phải lo lắng nữa. Chứ hôm nay là nghe các ni sư quản diện đó là nói về cái hiện trường đó là cũng rất là xót, rất là xót, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Thì thôi giờ mình làm những phương pháp phụ trước, tìm những giải pháp là lâu dài và dứt điểm để nó không làm phiền não cho sự tu học của chúng ta.
Pháp âm đạo Phật ngày nay.